Việt Nam huy động hơn 500 lính cứu hỏa, 800 cảnh sát giao thông và 1.500 cảnh sát cơ động đặc nhiệm làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh Hội nghị Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tại thành phố Đà Nẵng, theo hãng tin Tân Hoa Xã. Truyền thông trong nước nói chính quyền Hà Nội phái 100 cảnh sát giao thông vào Đà Nẵng và sử dụng hàng trăm xe chuyên dụng phục vụ sự kiện APEC diễn ra từ ngày 6 đến 11 tháng 11. Báo VN Express trích lời Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động thuộc Bộ Công an nói Bộ này phối hợp với chính quyền Đà Nẵng huy động hơn 1.500 cảnh sát đặc nhiệm cơ động cùng cả trăm phương tiện vận chuyển bao gồm xe chỉ huy, xe bọc thép chống đạn S5, xe Hammer bọc thép, xe phá sóng, xe phun nước và xe chở quân nhân. Báo này nói lính đặc nhiệm và cơ động sẽ đảm nhận việc đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống bạo loạn, phá âm mưu khủng bố, rà soát bom mìn, vật liệu nổ ở các địa điểm diễn ra hội nghị APEC và các khu vực có đoàn khách lưu trú. Trong các tình huống cấp bách, Cục Cảnh sát phòng cháy sẽ huy động lực lượng phòng cháy chữa cháy của các địa phương lân cận. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát hình sự, khối hậu cần, Cục Tham mưu của Bộ Công an cũng cử hàng trăm nhân viên và xe chuyên dụng kỹ thuật để phục vụ cho sự kiện này. Năm APEC 2017 bao gồm 200 hoạt động lớn, nhỏ được tổ chức tại 10 tỉnh thành của Việt Nam, trong đó quan trọng nhất là tuần lễ cấp cao lần thứ 25 diễn ra vào tháng 11 tại Đà Nẵng. Sự kiện này có sự tham gia của hơn 20 lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC, các bộ trưởng và khoảng 10.000 đại biểu doanh nghiệp, phóng viên quốc tế.
Một ủy ban điều tra liên ngành của Philippines cho biết đã đi đến kết luận là 10 binh sĩ hải quân Philippines phải chịu trách nhiệm về cái chết của hai ngư dân Việt Nam khi họ truy đuổi và chặn một tàu cá Việt Nam hôm 23 tháng 9. Báo Daily Inquirer của Philippines ngày 11 tháng 10 dẫn báo cáo của ủy ban điều tra nói nã đạn vào tàu cá Việt Nam là một hành động không cần thiết, nhưng cái chết của hai ngư dân Việt Nam là do sơ suất chứ không do cố ý. Theo Ủy ban, binh sĩ Philippines đã tính toán sai lầm khi nã đạn cảnh cáo, bắn trúng mũi tàu gây ra cái chết của hai nạn nhân lúc đó đang trốn trong khoang chở hàng ở phía trước. Hai ngư dân là Phan Văn Liêm và Lê Văn Rèo, cả hai đều 41 tuổi và cư ngụ ở tỉnh Phú Yên. Thi thể của hai ông được phát hiện khi lính hải quân Philippines lên tàu cá Việt Nam. Vụ việc xảy ra ở ngoài khơi thị trấn Bolinao, tỉnh Pangasinan trong Biển Đông, người Philippines gọi là Biển Tây Philippines. Phía Philippines tố cáo tàu cá Việt Nam PI-96173 đánh bắt trái phép tại vùng biển Bolinao và có hành vì cố ý ngăn cản tấn công tàu PS-19 của cảnh sát biển Philippines trong lúc bị truy đuổi. Một ngày sau sự cố này, Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh đã trao đổi về sự cố này với Ngoại trưởng Philippines Alan Peter Cayetano bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York hôm 24 tháng 9. Lúc đó, Philippines hứa sẽ thực hiện một cuộc điều tra thấu đáo và công bằng.
Cùng lúc Việt Nam xoay sở để giữ hòa bình với nước láng giềng Trung Quốc, một trong những công dân Việt tin ông có thể đóng góp cho kho vũ khí của Hà Nội. Đó là bộ sưu tập đồ cổ của ông. Ông Hoàng Văn Cường nói có thể huy động được hàng chục triệu đô la bằng cách bán mọi thứ từ long sàng đến trống đồng cổ 2.500 năm. Ông hứa sẽ hiến số tiền này cho nhà nước để họ có thể hỗ trợ ngư dân ở ngoài Biển Đông, nơi Việt Nam và Trung Quốc đang tranh chấp chủ quyền về một số quần đảo. Ông kỳ vọng Hà Nội sẽ sử dụng một phần số tiền của ông để tăng cường quân đội nếu nổ ra đụng độ giữa hai nước. Một phần số tiền sẽ đến từ Trung Quốc. Ngoài các nơi khác, vì bộ sưu tập của ông bao gồm cả đồ sứ đời Thanh và các đồ tạo tác khác của Trung Quốc thu hút nhiều tay buôn từ bên kia biên giới phía Bắc, ông Cường ý thức rõ về sự chớ trêu oái oăm của việc thu tiền từ người Trung Quốc để mua vũ khí để chống Trung Quốc. Trong cuộc phỏng vấn tại nhà ông ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, nơi bày nhiều tượng Bồ Tát và các bàn sơn mài, ông Cường nói, tôi không thích người Trung Quốc, nhưng khi tôi bày bán các thứ, tôi cần tiền. Tôi không quan tâm đó là một người Trung Quốc hay người Mỹ, ai có tiền tôi sẽ bán, nhưng sự thật là giữa tôi và Trung Quốc, tôi không thích người Trung Quốc. Ở Việt Nam, sự căm ghét Trung Quốc dường như luôn tồn tại dưới bề mặt nhưng đã bùng phát trên phương diện quốc tế năm 2014 sau khi Bắc Kinh đặt một giàn khoan dầu tại một địa điểm ở Biển Đông mà cả hai nước đều đòi hỏi chủ quyền. Vụ này đã gây ra những cuộc bạo động hiếm hoi gây chết người ở nhiều nơi của Việt Nam. Nhà chức trách đã dập tắt bạo lực, nhưng nhiều người Việt vẫn tìm cách thể hiện sự phản đối Trung Quốc. Gây quỹ là một cách phổ biến để công dân Việt thể hiện lòng yêu nước và ghét Trung Quốc, với các hình thức từ thùng quyên góp tại các buổi hòa nhạc cho đến các chiến dịch kêu gọi hiến tặng của tờ báo lớn Tuổi Trẻ. Những số tiền này dành cho ngư dân Việt Nam, những người được xem là anh hùng dân tộc thầm lặng trên tiền tuyến giáp mặt với những gì được coi là sự chèn ép của Trung Quốc. Mặc dù giàn khoan dầu cuối cùng đã rút đi, song người Việt ngày càng thể hiện lòng căm giận bằng cách tẩy chay hàng Trung Quốc. Hành động chính trị cũng có tính thực tế đối với những người tiêu dùng nghi ngờ hàng nhập từ Trung Quốc. Từ táo dường như không bao giờ hỏng, cho đến đồ chơi bằng nhựa gây ung thư. Nhưng điều đó minh chứng về ảnh hưởng của Bắc Kinh, đó là hàng xuất khẩu của họ vẫn phổ biến ở đây. Mối quan hệ yêu ghét có cả trong giới chính quyền Cộng sản ở Hà Nội. Họ phải đi trên dây giữa việc bảo vệ lãnh thổ Việt Nam trước Trung Quốc và việc phát triển quan hệ kinh tế và chính trị với nước hàng xóm to lớn hơn. Các tầng lớp lãnh đạo cho bù ý thức được họ ở trong tư thế khó. Sau những căng thẳng mà đỉnh điểm là những cuộc bạo động vào năm 2014, đại biểu Trương Trọng Nghĩa của thành phố Hồ Chí Minh nói với Quốc hội rằng Việt Nam không thể rút khỏi sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Ông Nghĩa nói sự phụ thuộc trong trường hợp này có nghĩa là chúng ta muốn rút ra nhưng không thể. Chúng ta biết là không tốt, nhưng chúng ta buộc phải tiếp tục sự phụ thuộc này. Công chúng Việt Nam không sẵn lòng thừa nhận về sự phụ thuộc vào Trung Quốc như vậy. Những người như ông Cường, người sưu tầm đồ cổ, muốn lãnh đạo của họ đi theo đường lối cứng rắn, nhưng đồng thời hy vọng về hòa bình. Ông Cường, người đã chứng kiến những trận đánh lớn khi còn làm nhiếp ảnh gia của UPI trong chiến tranh Việt Nam, nói: "Tôi không muốn có cuộc chiến nào nữa ở đây." Chỉ tay vào những đồ cổ xung quanh, ông Cường nói thêm ông có thể bán tài sản của mình. Cũng là vì tôi đã hình dung nếu chiến tranh xảy ra, tất cả mọi thứ ở đây sẽ là chẳng có giá trị gì nữa.
Cây xăng Nhật gây sốt ở Việt Nam. Hình ảnh ông chủ một cây xăng duy nhất của ngành Nhật đội mưa gặp người cúi chào khách hàng ở Việt Nam đang làm nóng mạng xã hội. Theo tìm hiểu của VOA Việt ngữ, đó là ông Hiroaki Honjo, tổng giám đốc công ty xăng dầu Idemitsu Q8, viết tắt là EQ8, liên doanh giữa Nhật và Kuwait. Nhiều người sử dụng Facebook hôm 11 tháng 10 cũng đăng tải đoạn video quay tại điểm bán xăng được coi là chuẩn Nhật tại khu công nghiệp Thăng Long ở Hà Nội, nơi nhiều công ty Nhật đang hoạt động, cho thấy các nhân viên còn lau gương và kính xe miễn phí cho ô tô và mua xăng. Hiện chưa rõ đây có phải là phương thức khuyến mãi dịp khai trương hay là chính sách lâu dài của trạm xăng này. Không chỉ ông Honjo mà các nhân viên cũng cúi đầu chào các khách hàng. Trong một đoạn video, một nhân viên nói người Nhật họ mang nền văn hóa bán hàng của họ vào Việt Nam. Idemitsu Q8, trạm xăng dầu 100% vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên tham gia thị trường bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam, khai trương hôm 5 tháng 10. Tiến sĩ Ngô Chí Long, cựu viện phó Viện Nghiên cứu Thị trường Giá cả Bộ Tài chính, nói với VOA Việt ngữ rằng cây xăng này đang là một hiện tượng trên thị trường xăng dầu ở Việt Nam, khiến người tiêu dùng chưa bao giờ cảm thấy mình được là thượng đế như thế. Ông nói thêm:
thị trường xăng dầu Việt Nam hiện nay là chưa có cạnh tranh thực sự, cho nên là có nhiều những cái tồn tại. Thằng này vào người ta cảm thấy có mấy cái lợi này. Phương thức phục vụ hoàn toàn nó khác, đảm bảo cho cái người tiêu dùng cái số lượng hoàn toàn chính xác. Từ trước đến nay thì có những cái hiện tượng khi xăng gian lận gắn chip hoặc cân đo lô lếm không chính xác đã bị xử phạt. Trên thị trường xăng dầu Việt Nam còn có hiện tượng là giá không gắn với chất lượng. Với cái đó thì nó tạo một cái lợi cho người tiêu dùng, tạo một sự cạnh tranh lành mạnh.
Ông Long cho hay rằng sự xuất hiện của cây xăng với mức độ chính xác được cho là đến 0,01 lít tạo ra các thách thức rất lớn đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nội địa. Cũng trong ngày trạm xăng của Nhật gây sốt, nhiều Facebooker cũng đăng hình ảnh một cây xăng của Petrolimex treo một khẩu hiệu màu đỏ có nội dung người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Sau đó, xuất hiện các bình luận trên mạng về khả năng Petrolimex, một trong các ông lớn trên thị trường xăng dầu của Việt Nam, có động thái phản đối Idemitsu Q8 giống như taxi truyền thống phản đối dịch vụ của Uber và Grab, hai công ty nước ngoài đang cung cấp dịch vụ vận chuyển ở trong nước. Ông Trần Ngọc Nam, Phó Tổng Giám đốc Petrolimex, sau đó được tờ Người Lao Động trích lời nói, việc EQ8 mở cửa xăng dầu tại thị trường Việt Nam, chúng tôi đã xác định từ lâu rồi, đây là xu hướng bình thường, không đến nỗi phản đối như Grab, Uber. Mới đây, truyền thông xã hội đăng tải các hình ảnh nhiều xe taxi của hãng Vinasun dán khẩu hiệu đằng sau xe với nội dung yêu cầu Uber và Grab phải tuân thủ pháp luật Việt Nam hay đề nghị dừng thí điểm Grab và Uber vì quá nhiều bất công về điều kiện kinh doanh. Tin cho hay Bộ Công Thương sau đó đã vào cuộc để xem liệu có hành vi vi phạm cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp hay không. Người Việt bị dẫn độ từ Úc sang Mỹ vì rửa tiền. Tuấn Đinh Nguyễn, 29 tuổi, một công dân Việt từng sống tại Melbourne, Australia, đã bị giải ra tòa hôm 10 tháng 10 ở Boston, Hoa Kỳ vì bị buộc tội tham gia vào một đường dây đánh cắp thông tin thẻ thanh toán để mua hàng, rồi sau đó bán lại thu về hàng trăm nghìn đô la. Tin cho hay Nguyễn bị bắt tại Australia tháng 6 năm 2017, rồi bị dẫn độ sang Hoa Kỳ ngày 5 tháng 10 với sự phối hợp của Bộ Tư pháp Mỹ và Úc. Hồi tháng 8 năm 2015, một đại bồi thẩm đoàn liên bang ở Boston đã cáo buộc Nguyên các tội danh lừa đảo chuyển tiền, rửa tiền và đánh cắp thông tin cá nhân theo Bộ Tư pháp Mỹ. Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2007 tới 2013, Nguyên cùng ít nhất 3 đồng phạm âm mưu sử dụng dữ liệu thẻ thanh toán cùng các thông tin nhận dạng cá nhân để mua hàng tiêu dùng trên mạng, rồi sau đó bán lại trên các website như Amazon, eBay và Buy.com. Để lấy khoản tiền lừa đảo này, Nguyên cùng các đồng phạm tuyển một số cư dân ở Mỹ rút và chuyển ra nước ngoài các khoản tiền mà các nạn nhân đã trả trên mạng. Tổng cộng, nhóm này đã đánh cắp và bán lại các mặt hàng tiêu dùng trị giá khoảng 500.000 đô la. Với cáo trạng trên, nếu bị kết án, Nguyên có thể bị phạt tù lên tới 20 năm tù giam và 3 năm quản chế, cùng khoản tiền phạt lên tới hàng trăm nghìn đô la.